This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 19 tháng 7 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã bước vào ngày vãng lề và thời tiết bên ngoài. Đừng than nóng nữa anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Nếu mà có than thì chỉ có chị Thu Nga than thôi. Nhưng mà chị Thu Nga bây giờ thiếu mưa đấy, chị có xả tóc cầu mưa không?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Xõa tóc mỗi ngày chả có thấy mưa đâu cả. Đăng Khoa và Khôi Nguyên thì khôn lắm, bảo mình đừng có than là tại vì hai người ở bên Galveston. Cứ lúc nào nóng là nhảy xuống dưới biển giống như là anh Dương Phục. Nhưng mà bên đây thì chúng ta không có biển. cho nên là phải than thôi. Tại vì ngày hôm nay vẫn tiếp tục nóng mà chẳng có thấy có mưa gì cả, mới có mở mắt ra đã là 81 độ rồi, cao nhất là 97 và buổi tối là 79. Ông thời tiết, ông nói rằng có 10% để cho mình hy vọng một chút xíu, nhưng mà 10% thì coi như là không có. Ngày mai thì càng không có một tí xíu nào phần trăm hết. Và ngày mai giống như là con số mà chúng ta đi vào tiệm thấy là 99 đồng đó. Tức là ngày mai là thay vì nó 100 độ cho nó đúng đi thì là 99 độ ban ngày và ban đêm là 80. Ngày thứ 6, 98, 79. Ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật thì giống nhau lắm. Hai ngày y chang, 97 ban ngày và ban đêm là 79. Gửi mưa xuống đây đi, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà cái thời tiết thì nó cũng rất là khó nói. 10% thì có khi nó là mưa. Đôi khi thì nói tới 60-70 mà cả một ngày thì không có mưa. Mà mùa hè thì không có nên nóng thì phải chấp nhận thôi. Tại vì những con số 8 và những con số 9 lúc nào cũng sẽ có trong những cái tháng mùa hè. Bây giờ tháng 7 là một trong những tháng nóng nhất, cho nên chúng ta cũng phải chấp nhận cái điều đó. Hôm nay lúc này bên ngoài của thành phố Houston là 76 và lên cao cho ngày hôm nay sẽ là con số 95 và buổi trưa 40% cơ hội mưa cho thành phố Houston vào ngày hôm nay và gió theo hướng Tây Nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ và buổi tối sẽ xuống thấp là 78. Ngày mai, ngày thứ 5 thì cũng sẽ tiếp tục là một ngày nắng nóng cho thành phố Houston, mây rất là nhiều và rải rác cho ngày mai. Ngày mai thì lên cao là 96 và buổi tối xuống thấp là 78. Ngày mai thì phần trăm cơ hội mưa giảm xuống còn 20%.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là những chương trình thuê mướn cho các apartment, chương trình đặc biệt nhằm thu hút những người thuê mướn sẽ không còn trong thời gian sắp tới. Trong khi đó thì ít những cái căn chung cư mới được xây dựng, thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến phiên họp đặc biệt của lập pháp tiểu bang Texas, thì đã mở ra trong ngày hôm qua khiến cho nhiều người có cảm giác rằng là mọi thứ cũng giống như trước đây. Tuy rằng là đã có những tranh cãi kịch liệt cũng như những nhà hoạt động, những nhà đấu tranh cho quyền của người chuyển giới, cho vấn đề di trú cũng đã có mặt tại đội Capitol của tiểu bang Texas để mà tham gia các cuộc biểu tình khác nhau. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến việc bãi bỏ hoặc thay thế chương trình Obamacare, thì cuộc tranh luận kéo dài 7 năm của đảng Cộng Hòa nhằm lật đổ đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng của cựu Tổng thống Obama dường như đã chấm dứt trong ngày hôm qua tại Thượng viện. Và đã để lại cho Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ khiến cho thành quả, cho cái dấu ấn mà có thể nói rằng là trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Obama sẽ phải dẹp đi và phải xóa bỏ chương trình này. Và vẫn liên quan đến việc chương trình Obamacare, thì thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông Ted Cruz, vốn là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ việc bãi bỏ chương trình Obamacare, thì theo bản tin này cho thấy rằng là có vẻ như các thành viên của đảng Cộng Hòa không thống nhất về việc thay thế chương trình Obamacare và đã có những lộn xộn xảy ra khi mà hai thượng nghị sĩ Mike Lee và Jerry Moran đã lên tiếng là sẽ phản đối chương trình này. Tuy nhiên, ông Ted Cruz thì cho biết rằng là ông sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc bãi bỏ chương trình Obamacare. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến một người mẹ tìm kiếm vấn đề an toàn trong cuộc sống cho người con của mình. Nên vào năm 2011, bà đã rời khỏi New Orleans để chuyển đến thành phố Houston, tiểu bang Texas. Tuy nhiên, tại đây một lần nữa thì bà lại phải gặp vấn đề về vấn đề bạo lực súng ống. Khi mà bà lại bị bắn vào người, bà thì may mắn sống sót, nhưng mà vị hôn phu của bà thì không may mắn lắm và đã qua đời. Và tiếp theo đó thì người con của bà cũng trong ngày thứ hai cũng đã bị bắn, mặc dù đó chỉ là một viên đạn lạc. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin đầu tiên nói về những xung đột giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đánh dấu trong cái ngày đầu tiên của khóa họp đặc biệt được triệu tập bởi thống đốc Craig Abbott. Riêng về nội bộ của đảng Cộng Hòa thì cũng không có hòa thuận với nhau. họ chụp một cái tấm hình các vị thượng nghị sĩ đang cãi nhau như mổ bò. Bản tin chính giữa là một cái tấm hình cậu Andy Fancher mới có 18 tuổi đang phỏng vấn một trong những cái vị cựu chiến binh hải quân thời Thế chiến thứ nhì là ông Bob Genner, 92 tuổi, cư trú tại thành phố Mansfield. Đây là một phần trong cái cố gắng của cậu để mà nói chuyện càng nhiều các vị cựu quân nhân của Hoa Kỳ để có thể thực hiện những đoạn video trên mạng Internet. Cậu Fancher có nói rằng là thời giờ đã hết rồi và cậu đã có thể phỏng vấn được 52 vị mà thôi. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Những dự luật sửa đổi hoặc là thay thế đạo luật bảo hiểm y tế đang gặp khó khăn. Các vị thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu nữa về một cái điều khoản khác. Cái điều khoản này sẽ thay thế những cái điểm chính trong chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama, chứ không có hoàn toàn thay thế nó. Tuy nhiên, cái kế hoạch này hình như là đang gặp thất bại. Một người đàn ông đã bị cáo buộc là đã đánh chết đứa con trai 4 tuổi của bạn gái và đã từng có liên quan đến cơ quan bảo vệ trẻ em trước khi mà cậu bé này bị thiệt mạng vào hôm thứ Sáu vừa rồi. Ông Brandon Gordy, 27 tuổi, đã bị bắt về tội cố sát, cũng như là tội đã đánh đập các thành viên trong gia đình có liên quan đến người bạn gái của mình. Và cô bạn gái này cũng đã cáo buộc là chính ông đã bóp cổ bà trước một ngày sau trước khi cái chết của cậu Darwin DeLago. Và cuối cùng thì vài giờ trong cái bữa tiệc đối với lại các nhà lãnh đạo trên thế giới tụ tập để họp thượng đỉnh G20 tại Đức, thì Tổng thống Donald Trump người ta bắt gặp đã rời khỏi bàn ăn của ông để mà đến nói chuyện với lại Tổng thống Vladimir Putin tại một cái ghế khác. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương, quý vị. Hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một cái bản tin nói về việc rằng là thị trường các cái căn apartment tại thành phố Houston thì hiện đang có dấu hiệu giảm xuống, cũng như là không còn có các cái chương trình cho thuê giảm giá như trong thời gian vừa qua. Sự bùng nổ của các công trình xây dựng đa dạng đã làm cho việc thuê mướn các cái căn apartment tại trung tâm thành phố Houston đã giảm xuống đáng kể. Và với sự sụt giảm này thì các chuyên gia dự đoán rằng là việc thuê mướn có thể xuống thấp nhất vào năm sau, năm 2018, khi mà thị trường apartment sẽ có hàng chục ngàn các cái nhà phát triển đã xây dựng tại các vùng ngoại ô trong những năm gần đây và tạo ra những sự cạnh tranh. Một cái báo cáo được công bố vào ngày hôm qua cho thấy rằng là tiền thuê nhà cũng có thể sẽ bắt đầu rẻ hơn so với năm 2015, 2016 cũng như là năm nay 2017. Mức lợi tức trung bình của thành phố Houston đã tăng lên trong 6 tháng vừa qua kể từ đầu năm 2017 và đạt được vào một người như vậy là khoảng 1.654 Mỹ Kim, là theo báo cáo của Axiometrics ở thành phố Dallas. Tuy nhiên, so với năm ngoái thì cái giá thuê tại các cái căn apartment thì cũng lại giảm 1.9%. Tại Houston thì các giấy phép xây dựng cái căn apartment của cùng một công ty đã giảm 83% kể từ mức cao kỷ lục trong cái tam cá nguyệt thứ ba của năm 2014. Hiện thì có 7.800 căn hộ được xây dựng, phần lớn thì sẽ hoàn thành trong 2 năm tới và chậm nhất là vào giữa năm 2019. Từ năm 2010 cho tới năm 2015 thì các thành phố lớn tại tiểu bang Texas như là Houston và Dallas thì khuyến khích sự phát triển và xây dựng cái căn apartment tại các trung tâm thành phố thay vì kéo dài ra các cái khu ngoại ô. Và giải thích về điều này thì ông Rich Campbell là giám đốc điều hành của Camden Property Trust cho biết rằng thị trường các cái căn apartment đã tăng trưởng tốt hơn dự trù là do việc mà sự tăng trưởng của các cái ngành kỹ nghệ phi năng lượng và những cái làn sóng của nhiều người từ các thành phố khác cũng như là các cái vùng phụ cận đã di chuyển vào khu đô thị tại các cái thành phố lớn như là Houston và Texas cho việc học cũng như là tìm kiếm công ăn việc làm. Và do đó thì nhu cầu xây dựng các cái căn apartment trong các cái đô thị để thuê sẽ tiếp tục tăng cao hơn so với việc là phải xây dựng tại các cái khu ở bên ngoài. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, thành phố Fort Worth là một trong những thành phố lớn nhất của Texas không tham gia vụ kiện chống đối luật chống lại những thành phố trú ẩn. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo thành phố vẫn đang nghiên cứu xem việc này sẽ ảnh hưởng ra sao. Bốn thành phố lớn nhất của tiểu bang Texas là Austin, Dallas, Houston và San Antonio đã tham gia vụ kiện chống lại luật này, nghĩa là cho phép cảnh sát khi thi hành công vụ chặn xe cộ có thể đặt câu hỏi liên quan đến tình trạng di trú, và những cảnh sát trưởng, cả police chief và cả sheriff phải thi hành đúng theo luật của chính phủ là phải giữ những kẻ di trú phạm pháp lại để điều tra và đưa tới việc trục xuất. Luật này đã thông qua trong nghị hội và sẽ được áp dụng vào ngày 1 tháng 9, trong khi những leader của Fort Worth phần đông đã đang giữ yên lặng trước cái luật này. Hội đồng thành phố vào đầu tháng 8 sẽ lên tiếng về sự việc nghị hội lập pháp đã diễn ra trong nước mắt với biểu tình và hạ viện phải ngừng lại, rồi kể cả việc đe dọa bắn lẫn nhau. Thị trưởng Fort Worth là Betsy Price nói ngày hôm qua là họ đang làm việc trong một cuộc họp để xem các nghị viên có ý kiến ra sao, và các cảnh sát trưởng và văn phòng biện lý sẽ cho các nghị viên biết những tin tức mới nhất liên quan đến luật này. Bà Price nói đã nghe ý kiến của cả hai bên từ dân chúng và sẽ để cho các nghị viên biết là sẽ hành động ra sao. Bà nói bà nghĩ luật áp dụng cho thành phố trú ẩn là một thách thức lớn, nhưng đó là luật và thành phố Fort Worth sẽ thi hành đúng luật pháp. Bà chỉ chưa biết tham gia vụ kiện thì có được gì không. Lời phát biểu của bà Price khi mà dân biểu tiểu bang Ramon Romero của đảng Dân Chủ Fort Worth đang tiến hành việc kháng án. Romeo nói là ông có thể thua nhưng mà đang cố gắng đưa cái dự luật HB 53 thông qua nghị hội đặc biệt này bắt đầu thứ ba, và ông nói ông chỉ có thể làm như thế để chống trả lại và hy vọng sự ghét bỏ qua luật được chấm dứt. Ông nói những thành phố khác trong Texas đã tham gia vụ kiện và sẽ có cơ hội thắng, và nói tất cả thành phố trong Texas nên phải đứng lên để bảo vệ thành phố của mình, và nói là đã đủ rồi vì có những người láng giềng của bạn đang run sợ. Thống đốc Greg Abbott đã ký dự luật SB4 và đã nói trên Facebook Live là giản dị và có ý nghĩa khi người phạm tội phải đối diện với luật pháp. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle ngay giữa trang thì có chụp bức hình liên quan đến phiên họp đặc biệt của Thượng viện của lập pháp tiểu bang Texas và liên quan đến các dự luật khác nhau như là nhà vệ sinh công cộng hoặc là Texas Medical Board để mà có thể được thông qua. Và Thượng viện lập pháp của tiểu bang Texas đã bắt đầu phiên họp trong ngày hôm qua, ngay sau khi phiên thường niên đã kéo dài 50 ngày đã chấm dứt. Và với việc rằng là các thành viên của đảng Dân Chủ là đầu mối để mà có thể thông qua, cũng đồng thời đã thấy những cái sự xuất hiện chia rẽ sâu sắc trong các thành viên của đảng Cộng Hòa. Bên ngoài thì hàng trăm nhà hoạt động cho quyền về vấn đề di dân hoặc là quyền cho những người chuyển giới đã tụ tập tại Texas Capitol bên trong cũng như bên ngoài, và hứa hẹn rằng là sẽ gây nhiều khó khăn cho các thành viên của quốc hội bên trong. Và theo như là Phó Thống đốc Dan Patrick, người mà có thể nói rằng là rất là bảo thủ lãnh đạo Thượng viện, đã cố gắng tập trung để mà các dự luật được thông qua theo đúng chương trình nghị sự của Thống đốc Greg Abbott. Trong khi đó, cũng không ít những thành viên của đảng Cộng Hòa đã xem chương trình nghị sự này là một cái gai cũng như rằng là một cái vấn đề không thể nào mà có thể thông qua hết được tổng cộng 20 dự luật của Thống đốc Greg Abbott. Và khiến cho nhiều người cảm thấy đó là giống như là một cảm giác mọi thứ không có thay đổi nhiều. Tại Hạ viện thì Thượng nghị sĩ Joe Straw là chủ tịch của Hạ viện của San Antonio thì đã cho thấy rằng là không quan tâm lắm đến chương trình nghị sự của ông Greg Abbott và cho rằng là những cái điều ông đề ra sẽ rất khó thực hiện. Tại Thượng viện, Phó Thống đốc Dan Patrick phải chiến đấu với các thành viên của đảng Dân Chủ để nhanh chóng theo dõi những dự luật mà cuối cùng đã buộc phiên họp đặc biệt lần này phải được thông qua. Phó Thống đốc Dan Patrick cùng với các lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại Thượng viện cố gắng vẽ công những quy tắc của Thượng viện để đưa ra một cặp dự luật cho phép Ủy ban Y khoa Texas và 4 phòng ban khác của tiểu bang được thông qua nhanh hơn mức bình thường. Và theo các quy tắc thông thường thì những dự luật sẽ không được thông qua cho đến phiên điều trần trong ngày mai là ngày thứ Năm. Thay vào đó thì đảng Cộng Hòa muốn đình chỉ những quy tắc này để được điều trần trong ngày hôm qua với mong muốn là sẽ có cơ hội được thông qua trong ngày thứ năm. Tuy nhiên, các thành viên của Đảng Dân Chủ, mặc dù số lượng lớn hơn, cũng đã ngay lập tức cho thấy họ sẵn sàng sử dụng bất kỳ chiêu trò hoặc là các dùng những cái mưu mẹo chính trị cũng như các thủ tục để làm chậm lại quá trình mà thống đốc Greg Abbott cũng như là phó thống đốc Dan Patrick và các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa mong muốn. Mặc dù chỉ có thể kéo dài một ngày, nhưng họ vẫn cố làm. Trong gần một giờ, các thành viên của Đảng Dân Chủ đã thành công bằng cách mở ra các cuộc tranh luận và liên tục đặt các câu hỏi về các dự luật khác nhau. Cuối cùng thì phó thống đốc cũng phủ nhận những phản đối kể trên và ngăn chặn việc bỏ phiếu để mà có thể trực tiếp thông qua những cái dự luật kế tiếp để mà tránh cho các thành viên của Đảng Dân Chủ tiếp tục kéo dài, có thể sẽ thất bại trong việc thông qua tất cả các dự luật của thống đốc Greg Abbott. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, cậu Andy Fancher đã đứng trước cửa của một người xa lạ vào tuần vừa qua với cái mong muốn là sẽ thực hiện cuốn video thứ 52 trong một số các văn kiện của cậu. Mới có 18 tuổi thôi, cậu ăn mặc rất là chỉnh tề, đến một căn nhà ở thành phố Duncanville mang theo một cái bịch, trong đó có hai cái cục pin LED và một cái máy quay phim trị giá $1,200. Cậu Fancher nói rằng lần này thì cậu sẽ gặp ông Norman Gannon. Ông Gannon này muốn gọi bằng cái tên là Bob, năm nay 92 tuổi, là cựu chiến binh thời Thế chiến thứ nhì. Ông đến từ Massachusetts và đã từng phục vụ trong ngành hải quân của Hoa Kỳ từ năm 1942 đến năm 1946. 3 tháng trước đây thì ông đã dọn từ California đến sống tại nhà cháu nội của mình ở thành phố Mansfield. Ngay sau khi cái chết của vợ mình, đứa con gái, đứa con trai và đứa cháu. Khi nói về cái chiến tranh thì ông Gannon nói rằng tôi ít khi biểu lộ về những cái cảm xúc của mình, nhưng chỉ nói chuyện mỗi khi được hỏi mà thôi. Đó là lý do tại sao cậu Fancher có mặt tại đây. Trong cái giờ rảnh rỗi sau khi mà cậu đã học ở trường trung học trong cái năm cuối cùng, tức là lớp 12, cậu thường đến phỏng vấn các vị cựu chiến binh Hoa Kỳ, hầu hết là những người đã từng tham chiến trong Thế chiến thứ nhì. Sau đó thì đem về nhà hoàn thành những cái đoạn video đưa lên YouTube và vào trong cái trang của cậu là Andy Fraser Preston. Theo như là lời cậu cho biết thì tôi muốn giữ lại những cái câu chuyện này, bởi vì trong vòng 10 năm nữa đây thì chúng ta sẽ không còn nhìn thấy họ nữa, bởi vì họ bây giờ quá già và sẽ từ từ chết đi. Trở lại bên Khu Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, anh Khu Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 19 tháng 7 năm 2017, nhằm vào ngày 26 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh, kinh tế và thị trường lúc 9 giờ rưỡi và lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình những điều cần biết về luật pháp, sau đó 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng. Vào lúc 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh, 6 giờ chúng tôi kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng chương trình diễn đàn văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasray.com, hoặc là quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại iPhone hoặc là Android. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại gọi số 641-552-5042.
Vâng, và khi gọi số 641-552-5042 thì nếu mà quý vị có một cái loại phone khác thì cũng có cái số để cho quý vị theo dõi đó mà bấm cái số đó lên. Và cuối tuần này thì xin mời quý vị tham dự buổi ra mắt cuốn sách Lá Quốc Kỳ và Người Lính Cũ của Nguyễn Mạnh An Dân và đài Sài Gòn Dallas 1600 AM cũng là một trong những người trong ban tổ chức. Thì đây là một cuốn sách rất là có giá trị và rất hay, và chúng tôi cũng đã đọc qua. Và buổi ra mắt sách sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 năm 2017, từ 2 giờ cho đến 5 giờ chiều, địa điểm là tại trụ sở Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas. Và trời tiếp tục nóng, không có mưa, Quang Hưng ơi.
Đúng như vậy, chị Thu Nga, tuần này đó là rất là nóng. Quý vị khi mà ra ngoài trời nhớ là uống nhiều nước, rất là khô nữa. Về phần tin giao thông thì trên đoạn xa lộ Woodrow Roger ở trong khu downtown đi về hướng đông đang bị kẹt từ xa lộ 35 cho tới xa lộ 75. Một số các đoạn đường khác cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.